Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Rainbow Star phát thanh trên làn sóng 1480 AM và thưa quý vị. Tiếp tục vào giờ này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của Rainbow Star với luật sư Cao Thị Lương vào mỗi chiều thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cao Thị Lương. Luật sư thực thụ tại tòa là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, là một người rất am tường về phong tục tập quán của người Việt cũng như là của Mỹ, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cathy kinh nghiệm ngoài tòa án và đã từng tranh tụng với luật sư bản xứ của tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp tai nạn từ xe cộ, trượt té siêu thị, sở làm, soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ sách nhiễu, lương bổng, khai phá sản, tín dụng, thành lập công ty, tranh chấp hợp đồng, đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú. Văn phòng tại Garden Grove số 10141, đường Westminster Suite 201 trên lầu Phở Lú, gần góc Brookhurst, và tại Rosera số 7217 Rosera San Fernando 1-800-298-4098, điện thoại là 1-800-298-4098. Vâng, xin chào luật sư Cathy.
Dạ chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Trong 3 lần trước thì luật sư đã trình bày về những đề tài liên quan đến di trú với các loại chiếu khán như K1, rồi K3 và lần vừa rồi là B2 là loại chiếu khán du lịch. Không biết lần này thì luật sư Cathy sẽ trình bày về đề tài nào?
Dạ, bữa nay Cathy sẽ nói một chút về cái chiếu khán du học, cái F1 visa.
F1 rồi K1 rồi F2 K2 F rồi F3 F4 so confusing.
Yeah.
Nhưng mà tại sao mình không Cathy không có nói về F1, F2, F3?
Thì cái đó nó cũng liên quan về cái F1 visa.
F1 visa luôn.
Yeah.
Và lần này thì Cathy sẽ nói về cái đề tài là F1,
yeah,
tức là chiếu khán du học sinh,
yeah,
phải không?
Yeah.
Thì những lần trước thì Cathy đã trình bày sơ qua rồi. Thì bây giờ mình có luật sư Cathy có thể nói về cái chiếu khán du học này được không?
Dạ, thì coi như lần trước á, thì Cathy có nói á, là nếu một người á, họ muốn qua Mỹ để họ du học, thì trước nhất á, nếu mà họ chưa có tìm được một cái trường, hay là họ chưa nộp đơn, hay là chưa được một cái trường nào chấp nhận họ vô đó, thì họ có thể là họ xin một cái chiếu khán du lịch, coi như cái B2 visa để họ qua đây, để họ chọn một cái trường, để họ phỏng vấn, hay là họ lấy những cái bài thi nhập học. Thì sau đó đó thì họ, nếu mà họ xin phép của trường thì họ lúc đó họ có thể nộp cái đơn cho cái chiếu khán F1, cái chiếu khán du học. Thì Cathy có nói là lúc mà mình phỏng vấn cho cái chiếu khán du lịch đó, thì mình nên nói với người phỏng vấn là mình có ý định như vậy, là mình có ý định là mình qua đây để mình chọn một cái trường. Thí dụ mà nếu mình không á, thì lúc mà mình qua đây như chiếu khán du lịch mà sau đó mình chuyển qua, mình adjust cái status từ chiếu khán du lịch tới chiếu khán du học thì họ có thể là mình, họ nói là mình gạt họ, coi như là mình có ý định đó mà mình không có tiết lộ cho họ biết. Thì nếu mà như vậy thì họ có thể là họ từ chối cái đơn của mình, lúc đó thì họ mình bắt mình phải trở về Việt Nam, lúc đó mình mới xin cái chiếu khán F1 chiếu khán du học. Thì tại vì lúc mà họ mình cho họ biết ý định vậy đó, thì lúc mà họ đóng cái tem vô cái visa thì họ sẽ để là nó là prospective student, coi như học sinh chưa chọn trường nhưng mà có ý định như vậy.
Những cái điểm đặc biệt của chiếu khán du học tức là F1 visa đó là có những cái điều gì đặc biệt ở trong đó?
Dạ, đặc biệt coi như là không như những cái loại chiếu khán khác, cái chiếu khán F1 thì nó không có một cái ngày hết hạn, coi như không có một cái set expiration date, coi như là một người du học sinh họ có thể ở lại Mỹ trong tình trạng du học tới khi nào mà họ học xong cái học trình của họ. Coi như là miễn là mình đi học full time á, coi như là toàn cái thời gian á, thì là mình có thể mình ở lại để mình đi học.
Cái điều kiện ở trong đó là mình phải học full time.
Full time.
Nếu mà trường hợp mà mình có những học sinh, nó nói ra ngoài một chút xíu, có những học sinh mà gặp phải những trường hợp khó khăn mà người ta lại đi làm và được chấp thuận làm trong trường. Thì cái mà không có đi học được full time mà phải đi làm đó, thì cái điều đó có được không?
Thì cái với con mình có lý do là tại sao cái người đó phải đi đi học mà họ không đi học full time, nếu mà họ bắt buộc đi học, part time á. Tại vì trong một cái điều kiện của cái chiếu kháng du học á, là mình phải có đủ
cái financial support.
Financial support, coi như là mình phải có đủ khả năng để cho mình trả tiền học phí rồi ăn ở trong khi mình đi học. Mình coi như là mình có thể đi học đi làm nhưng mà mình không có cần bắt buộc phải làm, tại mình có đủ khả năng để cho thời mình đi full time.
Những du học sinh đó có xin làm được không? Có xin làm việc được không?
Dạ được, coi như là họ có thể họ làm ở ở trường, coi như là on campus á. Coi như là những cái ở trường nếu nó có một cái công việc gì á mà họ cần á, thì cái người học sinh này họ có thể apply cho cái chuyện đó. Nếu mà họ muốn đi làm ngoài cái trường đó đó thì đó họ phải xin phép. Coi như là đó là một cái riêng.
Cái riêng mà cái đó mình sẽ phải xin phép sở di trú hay là phải xin phép nhà trường?
Dạ xin phép nhà trường với di trú nữa, coi như là trường nó phải chấp thuận là cái chuyện học đó đó là cho nó related với cái chuyện học của mình.
Dạ giống như là cái
special training
ở bên ngoài đó.
Dạ.
Những cái tại những cái campus, tức là cái khu học trú đó, thì mình cũng có thể xin được. Thí dụ như hồi xưa mình đi học thì mình được học gọi như là work study chẳng hạn, để làm ở trong trường. Nhưng mà rồi đối với những cái khu học trú giống như campus đó, thì mình cũng xin làm. Thí dụ như người ta có những cái công việc mà nó open đó, mình vẫn có thể xin.
Dạ, coi như là nếu mình có một cái internship, nhưng mà mình đang học cái specialty gì đó, rồi mình muốn có một cái internship, một cái công ty nào á nó cho mình special training, coi như là trường nó không có một cái job như vậy, nhưng mà mình cần một cái internship như vậy để cho mình tiếp tục cái chuyện học của mình cho nó khá đó, thì mình có thể xin cái đó.
Trong khi đó thì mình chưa có social security, mình có thể xin đi làm như vậy, nhưng mà có phải đóng thuế không?
Cái đó là chưa phải hỏi cái người khai thuế.
Tại vì chú Phú thấy có rất là nhiều những du học sinh có đi xin đi làm ở bên ngoài, nhưng mà thường thường là những cái công việc trả tiền mặt nhiều hơn là phải trả thuế. Thành ra cũng có những cái người mà đi làm, giả sử như đi làm trong trường như vậy, thì chú Phú không biết như thế nào, nhưng mà có lẽ chú Phú phải đi học về thuế để
có gì chú Phú lần tới chú Phú nói cho Kathy biết trả lời.
Rồi đối với cái những người mà du học sinh đi qua bên này, thì cái người phối ngẫu, giả sử như ở bên Việt Nam đó là mình có gia đình rồi nhưng mà mình xin đi du học ở bên này chẳng hạn vậy, thì cái người hôn thê, tức là cái người hôn thê hôn phu của mình, người phối ngẫu của mình, hay là những đứa con của mình có được đi theo cái diện mà chiếu khán du học không?
Dạ được, coi như là nếu mình có một cái chiếu khán du học F1 visa đó, thì những cái người vợ chồng của mình hay là những cái người con của mình dưới 21 tuổi, họ có thể xin cái chiếu khán F2 visa để họ qua đây trong cái thời gian mà đang học á, họ có thể ở với mình bên đây.
Cho tới khi nào mà
mình xong
này thì cũng phải về luôn.
Dạ đúng rồi, nhưng mà họ không có thể nào đi làm.
Đi
coi
làm.
Như là cái nếu mình có chiếu khán F1 visa đó, nãy Kathy nói là cái người những người đã dạy thì họ có thể xin đi làm ở trường, nhưng mà những cái người vợ chồng hay là con cái dưới 21 tuổi họ không có thể nào họ đi làm được. Coi như là lúc mà mình xin như vậy thì coi như họ cũng phải có đủ khả năng để họ tự support mình.
Vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Cao Thị Lương trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp trên Radio Busa vào mỗi 2 tuần, ngày thứ tư trên làn sóng 14 AM của đài Radio Busa. Và tất cả những việc mà liên quan về luật pháp, quý vị có thể tin tưởng vào luật sư Cao Thị Lương, đã kinh nghiệm ngoài tòa án và đã từng tranh tụng với những luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng rất là nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Tất cả những dịch vụ từ tai nạn xe cộ, trượt té siêu thị, hay là trong sở làm, hay là những cái việc như là soạn thảo di chúc hay thành lập tín quỹ, sách nhiễu, lương bổng, khai phá sản. Nói về lương bổng, tức là thí dụ như một cái công ty nào đó mà cần phải làm một cái chương trình nào đó để phát lương chẳng hạn vậy, cái có phải là cái điều đó không?
Cái lương bổng coi như là họ không có trả đủ hay là họ không có trả overtime? Yeah.
Chứ không có phải là đến nhờ luật sư Cathy Lương để mà phát làm cái program để phát lương
không,
cho
cái đó là cái người đó phải tới payroll, cái người payroll. Accountant.
Hay là những trường hợp khác như là khai phá sản hay là về tín dụng, cũng như là quý vị muốn thành lập công ty, hay là những cái vụ tranh chấp về hợp đồng, và đặc biệt là trong hai lĩnh vực chuyên môn của luật sư Cathy Lương, đó là về lĩnh vực gia đình và di trú. Văn phòng tọa lạc tại Garden Grove rất là dễ biết, ngay trên đường Westminster, số 10141 suite 201, ngay trên lầu của Phở Lũ gần góc Brookhurst. Trong khi đó thì tại thành phố San Fernando Valley, số 7217 Rizuda, số điện thoại cũng miễn phí là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Nói về cái chiếu khán du học thì nghe qua thì nó có vẻ nó dễ dàng đó, nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì chú Phú nghe thấy là cũng bắt đầu nó khó khăn nhiều lắm. Như vậy là những cái điều kiện, những cái criteria để mà được xin cấp chiếu khán du học vào cái thời điểm này nó như thế nào?
Coi như trước nhất là mình phải được một cái trường nó chấp nhận mình vào học. Coi như một cái trường đó là cũng cái chính phủ Mỹ họ cũng phải chấp thuận nữa. Coi như là một cái nó gọi
cái
là
trường mà được chính phủ approve,
approve thì mình mình cũng phải xin, rồi mình cái trường đó họ cũng phải chấp nhận mình vô là một học sinh nữa,
chứ không phải là trường nào cũng được.
Dạ, nếu mà coi như nói tóm tắt lại là thường thường là trường nào cũng đã
được chính phủ
chấp thuận rồi, nhưng mà mình tốt nhất là mình phải coi lại, mình phải check lại.
Người ta có nói đến những cái trường công lập rồi những cái trường tư nhân không? Nó có khác biệt không?
Coi như cái chiếu khán này nó không có cho những cái người không có cấp cho những cái người du học cho mấy cái trường mẫu giáo hoặc trường cho những cái người lớn á, mà được cái tài trợ của chính phủ, nếu mà trường đó là trường công. Coi như
công
là
lập
công lập là public school á,
yeah.
Coi như là nếu mà mấy cái điều kiện cho những cái người mà muốn đi học trung học thì đó là khác. Coi như là nếu mà mình muốn đi học high school thì mình có thể mình apply cho cái high school trường công, nhưng mà mình điều kiện là mình phải trả lại cái chính phủ cái tiền học phí cho cái school district đó, mình phải trả lại. Coi như là tùy mình ở khu nào, nếu mình ở cái trường đó, trường khu đó thì nó có thể nên từ 3.000 tới 10.000, mình không biết. Coi như là mỗi cái school district nó khác.
Mỗi cái thành phố, mỗi cái
thành
một tiểu bang
dạ,
cũng khác.
Coi như nó khác, coi như là mình phải coi lại.
Dạ, chú Phú có thấy, chưa thấy có mấy cái điều đó, cho nên có nhiều người cứ đi tìm những cái trường ở những cái tiểu bang khác mà nó có cái học phí rẻ chẳng hạn vậy, rồi đi qua đó. Khi mà người ta đi qua những cái, mình xin chiếu khán qua những cái trường đó, rồi về sau này mình có thể, cái du sinh đó có thể xin chuyển sang cái trường ở bên này, ở bên chỗ khác được không?
Dạ, coi như miễn, coi như là họ có thể transfer từ trường này tới trường khác, miễn là cái mỗi cái trường nó chấp nhận, với chính phủ Mỹ nó chấp thuận cái đó, cái chuyện đó.
Mà khi mà đang từ cái chỗ học phí nó thấp như vậy, mình chuyển sang Cali học phí nó cao chẳng hạn như vậy đi.
Dạ.
Thì mình phải trả tiền.
Dạ đúng rồi, cái đó mình phải chấp nhận thôi. Coi như là cái đó mình không có.
Đó là đối với những cái trường công lập.
Dạ.
Còn đối với trường tư nhân thì thoải mái phải không?
Dạ thoải mái, coi như là cái nó không có cái gì mà ngăn cản mình để mình đi những cái trường mẫu giáo hay là những cái trường trung học, nếu mình trường tư á, nếu mình muốn, mình chỉ cần phải trả cái tiền lệ phí của trường thôi, cái lúc nó rất là mắc mình không biết.
Dạ. Yeah. Những cái du học sinh mà xin đi cái chiếu khán du học như vậy đó, có đòi hỏi cái trình độ Anh ngữ của mình không, hay là chỉ cần làm sao nói nó hơi mỏi tay chút xíu là cũng được rồi?
Không, coi như là cái người học sinh đó họ phải biết nói và đọc và viết tiếng Anh. Coi như là lúc mà họ một cái trong mấy cái thi, cái mấy cái những cái bài thi của họ phải thi á, là họ phải thi cái giống là một cái English proficiency test, coi như là họ phải chứng tỏ là họ có khả năng để họ họ biết
đọc,
ăn
hiểu,
nói rồi đọc hiểu tiếng Anh
đầy đủ.
Dạ.
những cái bài mà mình đi thi đó, những cái kỳ thi mà TOEFL đó chẳng hạn vậy, thì không cần là mình phải đi có cái chiếu khán, hoặc là không cần mình phải có một cái mẫu nào từ trường cấp hết, tự động mình xin đi thi xong mình lấy cái bài test đó rồi mình đưa rồi mình chọn kèm theo với khi mà mình đi xin cái đơn xin chiếu khán đó là được cái gì phải.
Dạ đúng rồi, coi như trước khi một cái trường nào nó chấp nhận mình vô á học á là nó phải coi lại là mình có điều kiện đó hay không.
Ngoài những cái điều kiện đó thì cái người du sinh có phải chứng minh một điều gì nữa để mà xin được cái chiếu khán đó không? Giống như hồi đầu Cathy có nói là về vấn đề tài chánh nữa thì phải.
Dạ đúng rồi, coi như là cái người du học sinh đó, họ phải chứng minh là mình có đủ tài chánh khả năng để cho mình đi học bên đây, mình không có cần mà phải bắt buộc mình phải đi làm. Coi như cái điều này là mình có thể là gồm theo những cái giấy tờ của cha mẹ của mình hoặc là những người trong gia đình của mình để cho như là support mình lúc thời gian mà mình đang đi
bảo
học.
Bảo đảm cho mình đó phải không? Thì đối với những cái chứng từ đó là mình phải ký ở bên Việt Nam hay là người ở bên này?
Coi như là cái đó là bên nào cũng được hết, coi như miếng bên đây có người sẽ bảo lãnh mình bên đây để mình học á, thì họ có thể là họ kèm theo những cái tài sản của họ.
Như mấy cái lần trước trong những cái chiếu khán mình luật sư có nói về những cái chiếu khán trước đó, K1 rồi K2 rồi B1, cái điều kiện tiên quyết ở trong đó là chú Phú có nhớ là Cathy có nói mình phải có ý định để mà trở về cái cố hương, trở về nguyên quán của mình. Thì cái điều đó nó có phải là cái điều quan trọng không? Tại vì khi mà mình ở đây rồi mình lại có những cái ý định khác, thí dụ như mình xin cái chiếu khán B2 xong rồi chuyển qua cái F1, F1 xong rồi lại K1 là hôn phu hôn thê gì đó chẳng hạn, để hay là K2 đi rồi ở lại đây luôn thì làm sao?
Dạ đúng rồi, coi như là mỗi cái chiếu khán á, là nó là temporary, nó chỉ là một cái thời gian ngắn thôi. Coi như là nếu mình đi du học á, thì mình chỉ học một thời gian, sau khi mà mình tốt nghiệp á, thì mình không có còn cái chiếu khán đó nữa, nó không có hiệu lực nữa. Thì coi như là mỗi chiếu khán á, là mình phải có ý định á, là mình sẽ trở về Việt Nam chứ không phải là mình ở đây mãi mãi. Thì một cái điều kiện là như vậy, coi như là nếu mà lần trước Cathy nói là mình phải có tài sản Việt Nam, hoặc là mình có gia đình hay là vợ chồng hay là con cái gì Việt Nam. Thí dụ mà một người du học sinh họ có mấy tuổi thôi thì họ không, thì ra họ không có tài sản gì hết, họ có cha mẹ nhưng mà không có cái gì mà bắt buộc là họ phải trở về Việt Nam. Thì cái một lý do mình có thể mình nói là mình nhỏ quá, mình chưa quyết định được là mình có ý định là ở đây hay là làm cái gì khác.
Trong cái chiếu khán du học sinh F1 đó thì du sinh này có phải là được ở lại đây mãi mãi hay không, hoặc là trong cái chiếu khán đó nó có để cho mình một cái ngày tháng nào rõ rệt là mình phải trở lại Việt Nam không?
Dạ không phải, nãy Cathy nói là không có một cái ngày hết hạn là không phải đúng đâu. Coi như là một khi mình đã được một cái trường nó chấp nhận mình vô đó, thì nó sẽ cấp cho mình một cái giấy, nó gọi là Certificate of Eligibility, một cái giấy chứng nhận you đủ tiêu chuẩn để cho mình. Thì đó cái đơn đó là cái I-20, thì cái đó là lúc mà mình nộp cái đơn cho cái chiếu khán cho cái chiếu khán á, thì đó mình kèm theo cái đơn đó. Thì cái đơn này nó sẽ trình bày đầy đủ là mình được ở đây bao lâu để mình hoàn tất cái chương trình của mình.
Vâng, có nghĩa là khi thí dụ như mình xin cái chiếu khán du lịch qua bên này, xong rồi mình xin nhà trường, mình theo dõi những nhà trường ở bên này, mình tìm hiểu những nhà trường ở bên này, xong rồi làm đơn ở đây để xin cái nhà trường đó, nó chấp thuận cho mình, nó cho mình một cái mẫu giống như Cathy nói là cái mẫu I-20 phải không?
Dạ.
Xong rồi cái người du sinh đó phải cầm cái mẫu I-20 đó, kèm theo với cái đơn xin cấp chiếu khán du học sinh. Như vậy là mình đủ cái tiêu chuẩn của nó rồi chứ gì phải không? Rồi nếu mà một người được cấp chiếu khán du học F1 đó, thì bao nhiêu lâu sau khi mà mình phỏng vấn rồi đó, được chấp nhận và được cấp cái chiếu khán đó, thì bao lâu thì mình được nhập cảnh vào Hoa Kỳ?
Coi như là sau khi mình được cái chiếu kháng F1 thì mình có thể là mình vào nước Mỹ trong cái thời gian là 30 ngày trước khi mình bắt đầu học.
Trong khoảng 30 ngày đó hay là bất kỳ lúc nào trước 30 ngày đó cũng
không
được.
Coi như là 30 ngày trước khi mình
nhập học
á, dạ.
Yeah. Đối với cái loại chiếu kháng du học sinh F1 như vậy, khi mà các du sinh ở đây đây, ở du học tại đây, nhưng mà người ta có thể dùng cái chiếu kháng F1 đó để đi du lịch hoặc di chuyển ở trong Hoa Kỳ hay là đi ra ngoài Hoa Kỳ rồi đi trở lại Hoa Kỳ được không?
Dạ được, coi như là mình có thể ra ngoài nước không tới tới khi nào mà mình là học xong cái
học trình của mình thôi.
Dạ đúng rồi. Coi như là, nhưng mà Kathy muốn nói là cái điều quan trọng á là trong cái việc này, cái chiếu kháng F1 á, nó có hai cái đơn rất là quan trọng. Một á là cái chiếu kháng, cái hai á là cái nãy Kathy nói là cái I-20 á.
Yeah.
Dạ tại vì thì cái coi như cái chiếu kháng nó là nó cho quyền á là lúc nào mình để có thể vô nước Mỹ. Cái coi như cái ngày hết hạn trên cái F1 visa nó chỉ là nói mình cái thời gian mà mình có thể xin vô vô nước Mỹ. Cái I-20 á là cái đơn nó nói mình lúc mình có thể ở nước Mỹ là thời gian là bao lâu. Coi như là
nó khác với cái mẫu mà I-20, nó khác với cái chiếu kháng du học. Tức là cái chiếu kháng du học thì trong đó nó không có để cho mình rõ là cái thời gian bao lâu hết, miễn là làm sao mà mình học xong cái học trình của mình thôi. Nhưng mà trong cái mẫu I-20 thì nó lại ghi rõ những cái thời hạn mà hết hạn phải không?
Dạ coi như là có thể có lúc á là cái ngày hết hạn ở trên cái I-20 nó đã qua rồi, coi như là cái I-20 có thể là hết hạn rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn ra mình về Việt Nam mình thăm đi rồi xong rồi mình trở lại thì nếu cái visa mình hết hạn thì mình phải xin một cái visa mới.
Còn
phải là Kathy nói lộn. Coi như là có lúc cái chiếu kháng mình hết hạn rồi mà cái I-20 nó chưa hết hạn. Tại coi như mình cái trường nó cho mình thời gian rất là lâu để mình làm học
hoàn
xong.
Tất.
Coi như là có thể là cái visa nếu nó hết hạn á thì mình phải xin một cái visa mới để mình trở vô nước Mỹ. Nếu mà mình không có xin cái mới thì mình kẹt, mình không có vô được.
Yeah. Một du sinh có thể xin thay đổi qua bên này học rồi đó, có thể xin thay đổi cái tình trạng cư trú của mình mà khi đang ở cái chiếu kháng du học F1 không?
Dạ được, thì một người mà nếu mà họ có cái chiếu kháng F1 thì sau này nếu mà họ kiếm được một cái việc làm á, họ thể xin một cái chiếu kháng làm việc, coi như là một cái nói là H1B worker visa, nhưng mà cái đó là để lần sau Kathy sẽ nói tiếp.
Nhiều thứ quá, nhức đầu quá.
Dạ, có nhiều chữ số lắm.
Dạ, F1, rồi F2, F3, K1, K2, K3, rồi H1B, rồi B2.
Dạ.
May là
rồi sẽ có
Mỹ.
M, rồi J, rồi tùm lum hết.
Bởi vậy cho nên Mỹ nó mới có cái B-52, tức là B-52, có mấy bài B-52. Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã đến trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay, và xin được hẹn trở lại trong chương trình 2 tuần kế tiếp, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Kathy Lương qua đề tài liên quan về xin chiếu kháng du học F1. Xin chúc quý vị một đêm ngủ an bình và xin được hẹn quý vị vào lần tới. Và mọi chi tiết, mọi vấn đề liên quan đến luật pháp, những vấn đề liên quan đến tai nạn, tiểu hình hay đại hình, và đặc biệt trong lĩnh vực di trú và gia đình, xin quý vị liên lạc văn phòng luật sư Kathy Lương tại Garden Grove, 10141 Westminster, trên lầu Phở Lú, góc Brookhurst, và tại Reseda, số điện thoại là 1-800-298-4098. 1-800-298-4098. Cảm ơn luật sư Kathy một lần nữa và xin được hẹn vào lần tới.
Dạ, cảm ơn chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa, và hẹn gặp lại lần tới.